18i.net giới thiệu câu chuyện Cô giáo Dung phần 2. Hết Khánh nút mạnh, dù biết Khánh không hết mình, tôi vẫn có cảm giác sướng, giống như đang đói bụng, ăn cơm nguội mà vẫn thấy ngon. Tôi bạo dạn buông thả, một phần vì yêu Khánh, một phần vì biết chắc chắn ngày mai sẽ đen tối hơn hôm nay. Lần đầu tiên va chạm với khoái lạc xác thịt, tôi trở thành một con người khác. Phải dùng cho đúng danh từ con thú, nghe mới đúng nghĩa, vì có khi nào tôi nhắm mắt, hít hà, quằn quại, say mê, xoắn tóc óc Khánh cuồng điên, và mồm luôn rên rỉ nói như mê sảng, trong cơn sốt. Cả căn phòng nhỏ bây giờ tràn ngập tiếng nói của tôi mời gọi tình yêu, kêu gào, khao khát thúc bách Khánh tiến nhanh, âm thanh cuồng điên đó vô tình đẩy Khánh vào cơn mê, chàng bắt đầu thoát xác. Lâm trận, Khánh đã biết mồm bú, tay bóp say mê khiến tôi lồng lộn lên như con gấu đói, chàng xoa nhẹ rồi bóp lòng tôi một cách ân cần đầy thương mến, tôi biết nếu tôi không làm thế, chẳng bao giờ Khánh nhận tâm tiến thêm một bước, tôi bảo nhận tâm, vì chàng đang sợ cái màu mực tàu nhuộm đen cuộc đời tôi, và cũng bởi vì chàng thực tình yêu tôi. Tất cả sự nghịch lý đang chế ngự Khánh, tôi biết thế mà vẫn đam mê tận hưởng, hơi hướm của người đàn ông mạnh thật, nhất là đôi môi nóng, thơm như mùi trái cây chín tới, Khánh nút đầu vú tôi. Xong lưỡi chàng già nhẹ quanh vành núm, tôi tê tái, chất ngất, hai tay bóp vai Khánh, rồi ngắt vai Khánh, dưới kia bàn tay của Khánh đang vò lồn tôi ngoài quần, toàn thân tôi hực lửa. Mà Khánh chỉ có thế, chàng làm tình mà như tên phu mỏ, chủ sai đâu đánh đó, không phải Khánh ngu khờ không biết. Vì đã bao lần chàng kể cho tôi nghe nhiều chuyện xé trời mây trong các cuốn sách tình dục của ngoại quốc, cái gì Khánh cũng biết cũng học, vậy mà bây giờ chàng chậm rãi, từ tốn đến sốt ruột. Tôi hởi đít lên mấy lần, đưa tín hiệu cho chàng biết tôi muốn gì, đòi gì, nhưng anh chàng vẫn lần lựa, hoặc Khánh biết mà vờ ngu ngơ. Vì chàng đang bị dằn vặt không biết bao nhiêu điều suy nghĩ về tôi, cho tôi chớ không phải cho chàng. Một lần nữa tôi cầm tay Khánh, tay kia tôi cởi khuy quần. Nhấn mạnh tay Khánh vào hẳn bên trong, tôi vừa nhắm mắt phần vì thẹn, phần khác để hé mắt quan sát phản ứng của Khánh, định bụng là quan sát Khánh, nhưng khi tay chàng đụng vào chòm lông lồn, thì toàn bộ phần da thịt ở đó như lửa táp vào xăng, tôi chẳng còn tự chủ được nữa, hai đùi tôi tự động co lên kẹp cứng bàn tay Khánh vào giữa. Những ngón tay Khánh có nhúc nhích nhưng như chỉ để thăm dò một cách tội tình, chàng đang vớn miếng mỡ trước miệng một con mèo đói trăm năm, nếu bảo là dâm, tôi chỉ có thể dâm với chàng, nếu bảo tôi thèm, vâng, tôi cũng chỉ thèm có da thịt Khánh mà thôi, tôi nghe một ngón tay Khánh lướt nhẹ lên xuống giữa hai mép lồn, người tôi rung mạnh như lên cơn sốt. Bây giờ thì tôi không còn biết thẹn nữa, tôi tự thấy mình như phải đơn phương xông xáo, tìm tới, mặc kệ Khánh có bằng lòng hay không, cũng là bàn tay, mà sao bàn tay Khánh như có điện, truyền sang tôi những rung cảm dạt dào, tuyệt diệu, rồi cũng lại chính tôi, nhổm, đít lên, tuột nhẹ chiếc quần dài và cả quần lót cùng một lúc bây giờ. Khánh đã tận mắt nhìn toàn bộ lông lồn dày đen của tôi cuồng điên lên, và tự nhủ, nhiều lắm, thì Khánh khinh khi tôi là cùng, còn hơn tôi phải nhịn thèm và không thỏa mãn ý định dâng hiến cho Khánh, dù chỉ một lần, nhưng may quá, Khánh đã áp trọn khuôn mặt chàng lên vùng lông đen rậm của tôi mà hôn. Trong khi hai chân tôi tuột dần cho cái quần rơi hẳn xuống đất, anh định vẫn mặc quân phục như thế này để yêu em à, tôi dằn từng tiếng như hỏi Khánh như thách thức, đột nhiên, chàng đứng thẳng dậy, nhìn tôi nằm sóng xoải, tênh hênh trên giường gần như lõa thể chờ đợi, gương mặt Khánh hiện lên một nỗi đam mê, một chút si tình, lẫn một chút nhân từ đạo đức. Cái đạo đức như chàng là chồng của tôi rồi chứ không phải là nhân tình, chàng đang xây bao mộng đẹp cho cả hai, chàng muốn lần đầu tiên hai đứa chúng tôi cho nhau phải là một đêm tân hôn. Mà như chàng đã nói, may ra anh bị thương, mình mới thành vợ chồng, còn rủi ro anh trở thành tử sĩ thì đêm tân hôn chẳng bao giờ có. Thấy Khánh vẫn đứng thừng người ra để bị dằn vặt, tôi chịu không được nên nói, anh gàn lắm, có cái gì trong cuộc chiến tranh gớm ghiếc này bảo đảm tụi mình sẽ trở thành vợ chồng, anh không dám nhận những gì em đang cho anh ngu lắm. Sao mình không là vợ chồng trước khi anh trở thành thương binh hoặc tử sĩ? Cái gì cũng có thể xảy ra trong thành phố này giống hệt ngoài chiến trường. Nghĩa là ngày mai, đang dạy trong lớp, em cũng có thể tắt thở trước anh vì quả đạn pháo kích của đám người cuồng tính rót vào từ nhà bè Gò Vấp. Một trong hai đứa không còn thì cuộc tình này của hai chúng mình cũng mất. Nói xong, tôi ngồi bật dậy cổi áo dài, rồi xúi chiêng, người tôi trần truồng như nhộng. Tôi nằm bật ngửa ra, dang rộng hai đùi, một tay sờ vú, tay kia xoa nhẹ chồm lông lồn, mắt nhìn Khánh đam mê chờ đợi. Chàng lại cử động như người máy được lên dây cót, áo quần trần, đôi giày trận lần lượt được chàng cởi ra, da Khánh đen đúa, ngoại trừ hai bàn chân còn dính màu trắng sặc mùi tư bản. Người chàng cao to, ngực nở lớn, hai cánh tay từ đôi vai bạnh to, cho tôi cảm giác như chàng có thể che chở tôi suốt cuộc tình trăm năm. Khánh với tay tắt bớt ngọn đèn trên trần nhà, không khí trong căn phòng trở nên cám dỗ hơn, mời ọc hơn, hai đùi tôi dang rộng thêm ra, Khánh quỳ dưới đất. Câu nói vừa rồi của tôi đang thúc chàng phải làm điều gì cho tôi hạnh phúc. Chàng tội nghiệp cho tôi, thay vì yêu thương tôi, đã quyết tâm dâng trọn cho chàng đêm nay cái vàng ngọc của đời người con gái. Khánh áp sát mặt vào lồn tôi, thì ít ra anh cũng phải hiểu em muốn được gì. 7 năm tròn yêu anh, và dù thể xác sung mãn, đòi hỏi, em vẫn giữ toàn vẹn cái ngàn vàng cho riêng anh, hưởng đi anh yêu. Tôi nhắm mắt nghe Khánh hôn, rồi chàng liềm nhẹ nơi giữa khe lồn tôi, nước lồn tôi ứa ra nhiều lắm, hai bàn tay Khánh luồn xuống phía dưới bờ mông đít tôi lên. Tôi không thèm quan sát chàng nữa, mất thú, chỉ biết chàng, người yêu của tôi, đang ban cho tôi những cảm giác thần tiên, tuyệt vời. Nghe cách bú, liếm của Khánh, tôi có thể quả quyết rằng đây không phải là lần đầu tiên chàng gần gũi với phái nữ. Nhưng có sao đâu, để ý làm gì chuyện nhỏ đó, trong khi chuyện lớn là lưỡi của Khánh đang đâm sâu vào lỗ lồn tôi mà nhúc nhích và ngoáy liên tục. Tôi há hốc mồm ra thở, gào lí nhí trong miệng những sung sướng tuyệt cùng. Càng lúc Khánh càng dấn thân hơn, quên hẳn cái đạo đức khùng điên nghịch lý chàng đang có để chọn tâm hồn cho tôi. Hình như tiếng rên rỉ nhiệt tình của tôi làm cho chàng quên mình, vì hai tay tôi đang vò tóc Khánh mà vò, mà cào xé, và ấn mạnh, đầu chàng xuống theo từng nhịp hẩy lên hứng đỡ nổi sung sướng của mông đít tôi. Tôi cũng đang quên mất chính mình. Cái sướng kỳ lạ của lưỡi Khánh va chạm vào âm đạo tôi làm tôi trôi mất hết lý trí. Tôi đang tận hưởng thú sắc thị có sự hiện diện của tình yêu, chứ nó không giống như những lần đòi hỏi nửa đêm của thân hình 19 tuổi với cái gối ôm, với một bàn tay, với nhạc tiền chiến như em đến thăm một chiều mưa, về những lần đó. Mặc dầu có bóng hình của Khánh trong tưởng tượng nhưng nó vẫn chỉ là bóng hình. Còn bây giờ, Khánh vạm vỡ, xương thịt rắn chắc, nhất là cái lưỡi thần sầu đang phá nát âm hộ tôi. Hơi thở tôi đứt quãng, cảnh vật mờ ảo quanh phòng, mặc dù tôi mắt mở thao láo, Khánh tận tình vì chàng hiểu tôi đòi gì, cần gì. Khi Khánh ngậm vào hột le tôi, là lúc tôi gầm lên một tiếng khá lớn, vì hình như đó là lúc tôi mong đợi nhất. Có mấy lần đứng tắm một mình, sát xà phòng kỳ cọ ở hạ bộ, ngón tay tôi đôi khi vô tình chạm phải phần quan trọng đó, tôi giật nảy lên vì tê sướng. Và cũng có mấy lần, giữa đêm khuya không ngủ được vì nhớ Khánh, vì thèm sinh lý, ngón tay tôi lại đùa nghịch, Lang thang chả nhẹ lên cái hột le rất nhỏ mà như là trung tâm khoái lạc của toàn thân tôi. Tôi sướng đến độ muốn tắt thở. Khánh đang nút mạnh. Có thế chứ, anh hết gàn rồi, anh đam mê. Chặt đứt phần đạo đức để cùng tôi tắm trong dòng sông hạnh phúc. Có lúc Khánh ngưng tàn bạo, lưỡi chàng, một mình lăn tăn ngay trên trọn hột le. Trời đất vỡ tung, biển sôi nước nóng. Đầu tôi lắc qua lại, dồn dập, hai tay tôi đưa lên tự bóp, vú. Khánh nhìn thấy hết, thấy tôi hoan lạc, đã thèm, thấy tôi vừa lòng với tài nghệ của chàng. Khánh chết đi, ai cho em cơn sướng tuyệt vời này? Dù có, chắc chắn cũng không bằng vì không phải là Khánh của lòng em. Em có thể có nhiều chồng, nhưng chỉ có một người yêu. Người yêu của tuổi 16 từng ép thơ trong sách trao nhau ở cuối đường bà huyện Thanh Quan. Người yêu của trùng nhãn tươi anh tặng vào mùa hè phượng đỏ. Tất cả đã hàn sâu vào tiềm thức em. Tất cả đã trở thành những kỷ niệm của lòng em, của ước nguyện. Dù lấy ai cũng không thể quên được người tình đầu đời tên Khánh. Hai tay tôi kéo xúc Khánh lên hôn ngây ngất. Và dưới kia khúc gân cứng của chồng, tôi đang hiện ngang đè nằm sát trên mu lớn hực lửa của tôi. Mình làm đêm tân hôn trước khi cưới nhau đi Khánh, vì nếu không là hôm nay, em nghĩ chẳng còn hôm nào nữa. Anh với em như hai cánh hoa lạc giữa rừng gươm. Em không là tiên tri nhưng cũng thừa sức thấy trước những bất hạnh đang rình rập. Em muốn hôm nay cho xong một lần những gì mình nguyện ước, xin anh cho em, cho chúng ta. Ngay tức khắc Khánh cho tay xuống cầm khúc gân to tướng, kê ngay miệng lồn tôi, nhấn vào, chàng làm như người máy. Không biết trong tim Khánh có rung động không, nhưng mặt chàng thì trơ trơ những sớ thịt nguội lạnh. Nếu không muốn nói là chàng vô cảm xúc, tôi lại nhắm mắt. Không quan sát gì thêm vì sợ mất hứng thú, đã bảo, bằng mọi giá tôi tặng chàng, phải tặng cho chàng cái phần quý nhất của đời tôi, rồi sau đó ra sao cũng được. Cặc Khánh vào lồn tôi có khó khăn thật, nhưng tôi hoàn toàn không đau đớn. Lẽ ra, theo thiên hạ nói nó đau đớn lắm, nếu có đau đớn cũng đâu có sao, làm sao so sánh được với nỗi đau đớn khi đến y viện nhìn người yêu mất một cánh tay, một cái chân hay mù cả đôi mắt vì người thương binh đó là chồng sắp cưới của mình. Tôi chợt xua đuổi thật nhanh những ý nghĩ kinh hoàng đó vì chưa bao giờ, chứ đừng nói là bây giờ, tôi nghĩ sẽ lấy một người tàn phế làm chồng. Tôi nói thật ý nghĩ của lòng mình, nghe nó tàn nhẫn thì cũng chưa có tàn nhẫn bằng mấy mệnh phụ phu nhân, tay đeo đầy hột xoàn, đá quý, áo hoa, tóc quăn, dầu thơm, đến cầm tay người lính mù trong bệnh viện, giả vờ buồn, giả vờ khóc, cho thiên hạ thêm ngưỡng mộ chồng bà đang ngồi ở một nơi nào đó trong dinh. Cơn sướng ập tới cắt đứt ý nghĩ của tôi. Tôi cuốn chặt hai chân lên mông Khánh, hai tay vòng lên vai Khánh, quyện môi, cắn chặt lưỡi Khánh, nói cho chàng biết là tôi đã là vợ chàng, dù không cưới hỏi, màng trinh của tôi đã rách toạc. Tôi đoán thế, máu trinh đã tuôn ra, tôi bảo Khánh hãy tận tình, phải làm hơn thế nữa cho tôi đã thèm cơn dâm. Khánh nắc chậm chậm, chậm như những ý nghĩ của chàng đang nghĩ về tôi. Chàng chỉ sợ không cưới được tôi mà đã ăn nằm như chồng vợ, quái lạ. Trong khi đó, ở tôi bình thản tự nhiên, tự tin dâng hiến trọn vẹn. Nhịp nắc chậm chạp của Khánh không làm tôi thỏa mãn, vì thế mông đít của tôi phải xông trận từ dưới. Tôi hởi mông đít lên theo nhịp độ nhanh hơn, vì tôi không dám bảo Khánh nắc nhanh. Rồi Khánh cũng hiểu, chàng tăng tốc lực. Trời ơi, có thế chứ, bây giờ tôi đang bay ở vòm mây nào đó, tôi thật sung sướng chất ngất, mê man. Tôi nhìn trực diện Khánh, phần đạo đức nhân từ trên khuôn mặt chàng đã biến mất, mặt chàng hơi đanh lại và toát ướt mồ hôi. Khánh ôm mặt tôi hôn nồng nàn, mình ơi, anh sướng quá, anh muốn trốn chiến tranh. Dắt em thoát vào vùng rừng núi hẻo lánh nào đó để làm vợ chồng. Tại sao mình không có quyền được bình yên thương nhau mà phải tất tả vừa yêu nhau vừa lo tránh đạn? Khánh Nắc tận tình với tất cả tấm lòng yêu thương dành cho tôi. Tôi nghe Khánh hỏi mà tiếng nói của chàng tưởng như xa vời vợi. Thần kinh tôi cùng lúc vùng sống dậy phục vụ cho cơn sung sướng tột độ. Tôi hạnh phúc chỉ biết có thế và phải hưởng cho bằng hết tình yêu gối chăn này. Ngay bây giờ, ngày hôm nay với Khánh to lớn hơn tình yêu đối với Tổ quốc. Chàng đã mới vừa bảo chạy trốn chiến tranh, có lẽ chàng nói thế cho đẹp lòng tôi. Kỳ thực tôi biết Khánh yêu khói súng, yêu bạn đồng ngủ hơn yêu hậu phương, vì đêm qua Khánh từ giã sớm, bảo chàng phải về nghỉ sớm để 5 giờ sáng thức dậy lên phi trường đáp máy bay trở lại đơn vị. Khánh ôm tôi chặt cứng như sợ mất tôi bất chợt, chàng đụ tàn canh gió lốc. Tôi mặt tình sung sướng và la thất thanh để diễn tả nỗi hân hoan tuyệt vời. Những động tác ái ân này rõ ràng là của vợ chồng chứ không phải là của tình nhân. Vì thỉnh thoảng Khánh vẫn hỏi thăm tôi. Em có đau không? Chàng hỏi như có gì để săn sóc cho tôi. Chứ làm gì có đau đớn trong khi cả hai đang yêu nhau tha thiết trong cơn hạnh phúc. Đột nhiên tôi xin Khánh ngừng lại. Nằm thật im cho tôi lắng nghe hồn mình, thần sắc mình có còn sung sướng khi Khánh đè lên người tôi bất động. Cặc của chàng vẫn nằm trong lồn tôi một cách chật chội, mà quái lạ, sao tôi vẫn hạnh phúc ngập tràn. Tôi muốn nhìn khúc gân đó của Khánh, nên tôi xin chàng rút ra. Tôi quay xuống, lật chàng nằm ngửa ra. Tôi áp sát mặt vào con cặc đang cương cứng của chàng chỉa thẳng lên. Tôi trộn hết nước nhờn pha lẫn máu trinh dính nơi thân cặc lên mặt tôi. Rồi tôi ngậm sâu vào miệng. Bú cặc chàng một cách ngon lành. Thành thạo như tôi đã từng làm thế với người khác nhiều lần. Tôi cảm thấy ngon thật sự. Vừa bú, tôi vừa nhìn khúc gân to tướng, dài thong và đen thui của Khánh. Tôi chụp hình nó thật kỹ và cho nó in sâu vào một ngăn nào đó trong tiềm thức, sâu trong trí nhớ, để lỡ khi chàng không còn trên cõi đời, tôi vẫn còn một chút gì để nhớ để thương. Có tội tình cho tôi chưa? Chưa ở với nhau, chưa cưới nhau mà tôi đã sợ trở thành quả phụ. Những điều khó tin như thế mà vẫn có thật và đang xảy ra nhan nhãn ở cả hai miền Nam Bắc. Ai cũng biết nó vô lý mà vẫn không làm sao tránh khỏi. Dung ơi, đừng xúi anh đào ngũ, anh còn nhiều việc phải làm, ngoài kia chưa yên, mất anh thì cũng chẳng sao, nhưng nếu mất nhiều anh, thì phòng tuyến sẽ thủng, lúc đó, đến em cũng chẳng còn. Dù sao, anh cũng phải cảm ơn em đã tận tình cho anh những giây phút thần tiên này. Lần đầu tiên, bú cặc tôi chẳng có kỹ thuật gì. Chỉ ngậm thật sâu và nút thật mạnh, nửa thân dưới của Khánh giật tung lên từng hồi, và chàng đưa tay kéo tôi lên, bắt tôi đụ trên người chàng. Tôi chỉ biết đút cặc chàng vào lồn rồi nằm sấp lên người chàng, để Khánh hởi lên, chàng dạy tôi phải nắc. Lúc đó, tôi điếng hồn vì kiểu đụ kỳ lạ, tôi la lên gần như muốn khóc. Rồi tự nhiên hai dòng nước mắt tôi rơi trên mặt Khánh. Chàng hiểu rằng đó là những giọt lệ hạnh phúc của lòng tôi. Tôi giọng cừ ầm ầm, có bao nhiêu sức lực tôi đổ ra hết để riêng tặng cho chàng, người yêu đầu đời của tôi và cũng là chồng của tôi hôm nay. Dung ra với anh, chuẩn bị đi ra là sao tôi đâu có biết, nhưng khi nghe Khánh bảo thế tôi vẫn dạ. Chàng bảo tôi nắc nhanh hơn, nhiệt tình hơn và tôi nghe toàn thân tê tái. Có cái gì tận nơi sâu thẳm trong cửa mình tôi lâm dâm tuôn ra. Tôi nghe cả những tia khí nóng của Khánh bắn xối xả vào âm đạo của tôi. Hai chúng tôi chết ngất đê mê, chết lịm trong cơn hoan lạc. Chúng tôi cứ nằm yên như thế, không gỡ ra, cứ nằm yên lặng mà nghe nhau sung sướng tận cùng. Bằng hết bằng phần trước.